Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, hồi đầu năm 2016, Quốc hội Pháp thông qua luật chống lãng phí thực phẩm, không cho phép các cửa hàng thực phẩm vứt bỏ hàng không bán được, buộc họ phải liên hệ với các hiệp hội từ thiện để thanh lý thực phẩm trước khi hàng hết hạn sử dụng. Nay, chính quyền Pháp lại tiếp tục cuộc chiến chống lãng phí, tạo điều kiện để phát triển nền kinh tế xã hội và đoàn kết. Ngày 4 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thông báo sẽ đệ trình lên Quốc hội vào tháng 7 dự luật cấm tiêu hủy hàng hóa tồn kho nếu đó là những mặt hàng không phải là thực phẩm, từ hàng điện tử gia dụng, sản phẩm vệ sinh nhà cửa cho đến mỹ phẩm, quần áo, v.v. Theo dự luật, nếu không tiêu thụ hết hàng hóa, các doanh nghiệp hoặc phải đem cho, tặng sản phẩm cho các hiệp hội để giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoặc phải tháo rời sản phẩm để tái chế, tái sử dụng, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe gọi việc các doanh nghiệp tiêu hủy và vứt bỏ các sản phẩm tồn kho, cho dù chúng vẫn còn mới nguyên, là sự lãng phí quá đáng. Nếu được thông qua, dự luật sẽ có hiệu lực muộn nhất là vào cuối năm 2021 hoặc năm 2023 đối với một số mặt hàng đặc biệt. Và như vậy, Pháp sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng chính sách chống lãng phí này. Thủ tướng Pháp phát biểu, ý định của chúng tôi không phải là bắt buộc hay áp đặt các doanh nghiệp, mà là làm thế nào để nền kinh tế bước vào một giai đoạn mới.
Chính quyền Pháp ước tính giá trị hàng tồn kho bị tiêu hủy hàng năm lên đến 800 triệu euro, trong đó có 180 triệu euro hàng mỹ phẩm và các sản phẩm vệ sinh, 49 triệu euro hàng dệt may và giày dép, 10 triệu euro hàng điện tử gia dụng. Còn theo một báo cáo hồi năm 2014, Hiệp hội cho tặng hiện vật Agence du don en nature ADN đánh giá là 630 triệu euro hàng hóa không bán được đã bị tiêu hủy. Hàng còn mới nhưng bị tồn kho mà các doanh nghiệp đem cho tặng chỉ đạt tổng cộng khoảng 140 triệu euro. Ngày 14 tháng Giêng năm 2019, chương trình Capital của kênh truyền hình M6 đã tiết lộ kết quả của một cuộc điều tra. Theo đó, tập đoàn Amazon tại Pháp đã tiêu hủy hàng triệu sản phẩm còn mới nguyên. Phóng viên Guillaume Caour đã bí mật quay được các vụ tiêu hủy rất nhiều mặt hàng như bìm của trẻ em, máy pha cà phê, TV, đồ chơi, v.v. tại các kho hàng của Amazon. Theo báo Le Monde, CGT ước tính trong năm 2018, Amazon đã tiêu hủy 3,2 triệu sản phẩm. Còn bà Alma Dufour, phát ngôn viên của Hiệp hội Bảo vệ Môi trường Sinh thái, những người bạn của trái đất Les Amis de la Terre, dự báo tổng số hàng hóa mới nguyên mà tập đoàn Amazon tiêu hủy tại Pháp trong năm 2019 có thể sẽ lên tới 6 triệu sản phẩm.
Sau khi kênh M6 phát phóng sự điều tra, một thanh niên 27 tuổi tên là Alexandre Briolet đã quyết định tung lên mạng Internet một đơn kiến nghị mang tiêu đề "Hãy ngừng tiêu hủy ồ ạt hàng tồn kho" để thu thập chữ ký của người ủng hộ nhằm gây áp lực buộc tập đoàn ngừng hành động lãng phí nói trên. Kết quả thật đáng bất ngờ, chỉ trong vòng một tháng, Alexandre Briolet đã thu được tới 1.116 chữ ký và kiến nghị đã được gửi đến quốc vụ khanh đặc trách chuyển đổi năng lượng Pháp Bruin Poisson, lãnh đạo tập đoàn Amazon Jeff Bezos và Nghị viện châu Âu. Về phía chính phủ Pháp, ngay sau khi phóng sự về Amazon được phát, Quốc vụ khanh đặc trách chuyển đổi năng lượng Pháp đã tuyên bố chính quyền sẽ sớm cho thông qua dự luật cấm tiêu hủy hàng tồn kho.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận là trên thực tế thì từ nhiều năm nay tại Pháp, nhiều tổ chức hiệp hội đã được các siêu thị, cửa hàng tặng hàng tồn kho, chẳng hạn Hiệp hội cho tặng hiện vật ADN, được thành lập vào năm 2009. Cho đến năm 2018, thì ADN đã tạo dựng được mạng lưới gồm 130 doanh nghiệp, đối tác, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như L'Oréal, P&G, SEP, Leroy Merlin, Petit Bateau, Bioderma và nhiều hãng chuyên hàng dệt may như Celio, H&M, Camailleux, v.v. Chỉ riêng trong năm 2018, hãng thời trang may mặc dành cho nam giới Celio đã tặng lại cho Hiệp hội cho tặng hiện vật ADN 70.000 chiếc quần áo và phụ kiện. Thách thức hiện nay của ADN là thuyết phục được thêm nhiều nhất có thể các doanh nghiệp cho tặng hàng tồn kho để chung tay làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Phương châm của Hiệp hội cho tặng hiện vật ADN là giảm lãng phí, tăng chia sẻ. Đối tác của ADN còn có 800 hiệp hội trợ giúp người nghèo. Theo số liệu đăng tải trên trang web của ADN, thì năm 2018, Hiệp hội cho tặng hiện vật đã phân phối lại được cho các hiệp hội từ thiện 3 triệu sản phẩm, tương đương với 1.000 tấn hàng.
Còn tổ chức Emmaüs là hội do cha Abbé Pierre sáng lập năm 1954 để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về thực chất, không như nhiều người nhầm tưởng, Emmaüs không phải là một tổ chức từ thiện chuyên quyên góp và tặng tiền, thức ăn, vật dụng cho những người trong cảnh thiếu thốn, mà mục tiêu của hiệp hội là giúp đỡ những người nghèo khó bằng cách tạo công ăn việc làm cho họ để họ có thêm thu nhập và chỗ đứng trong xã hội. Emmaüs cũng được phép nhận hiện vật từ các doanh nghiệp, nhưng sau đó họ chỉ được quyền bán các sản phẩm này trong hệ thống cửa hàng giá rẻ của Emmaüs, rồi sử dụng số tiền thu được để góp phần thực hiện hoạt động kinh tế xã hội chính của tổ chức.
Bà Valérie Fayard, phó giám đốc tổ chức Emmaüs cho biết là mặc dù trong những năm qua, lượng hàng hóa tồn kho mà doanh nghiệp tặng cho các hiệp hội để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đã tăng đáng kể, nhưng hoạt động này vẫn còn vấp phải nhiều rào cản. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, bà Valérie Fayard giải thích.
Alors, il y a plusieurs facteurs.
Có rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là các doanh nghiệp không muốn sản phẩm của họ được lưu thông theo kiểu như ở chợ đen với giá bán thấp hơn hẳn. Chẳng hạn như tại các cửa hàng Emmaüs, các doanh nghiệp kinh doanh hàng cao cấp không muốn sản phẩm mới vốn được bán với giá rất cao trong chuỗi cửa hàng của họ, nay lại được bán trong cửa hàng của Emmaüs. Trong những trường hợp như này, thì doanh nghiệp nghĩ rằng nếu họ cho tặng một sản phẩm mới nguyên cho một hiệp hội và hiệp hội này bán sản phẩm để thu tiền phục vụ dự án xã hội của hiệp hội đó và giúp đỡ những người không có điều kiện thì điều đó sẽ làm giảm giá trị sản phẩm của hãng và họ thì không muốn như vậy. Đây là trở ngại đầu tiên. Trở ngại này liên quan đến hình ảnh của doanh nghiệp. Điều cần thiết là trong quá trình phát triển, các doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp kinh doanh hàng cao cấp, bắt đầu hiểu ra rằng, chẳng hạn, việc họ có thể cho tặng sản phẩm để Emmaüs bày bán trong chuỗi cửa hàng của chúng tôi, thì trái lại lại có thể có tác dụng tích cực tới hình ảnh của doanh nghiệp. Công chúng sẽ thấy là việc doanh nghiệp cho tặng hiện vật cho Emmaüs là đóng góp tích cực cho xã hội và về mặt lý tưởng xã hội.
Vì lo ngại là việc cho tặng hàng hóa cho các hiệp hội sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu, nên một số doanh nghiệp chọn tiêu hủy hàng tồn kho. Một số khác dù có cho tặng hiện vật cho các hiệp hội nhưng vẫn ra điều kiện là tổ chức Emmaüs không được tiết lộ tên của doanh nghiệp. Khi RFI Việt ngữ hỏi tên một số doanh nghiệp đối tác của Emmaüs, phó giám đốc tổ chức này trả lời.
Alors ça je peux pas vous le dire malheureusement parce que c'est pas le cas de tout le monde mais souvent les entreprises ne souhaitent pas forcément.
Về điều này, rất tiếc là tôi không thể nói cho chị biết được, mặc dù không phải là tất cả, nhưng thường thì các doanh nghiệp không muốn chúng tôi nói về điều này. Chẳng hạn, chúng tôi có một đối tác lớn là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh đồ nội thất tặng cho chúng tôi tất cả hàng tồn kho của họ, một lượng hàng rất là lớn, nhưng họ không muốn điều này được công bố chỉ vì một lý do rất đơn giản. Nếu mọi người biết được là thường xuyên có nhãn hàng nào hay sản phẩm nào của hãng được bày bán trong các cửa hàng của Emmaüs, thì khách hàng sẽ tìm đến Emmaüs thay vì đến cửa hàng chính hãng. Không phải là tất cả mọi doanh nghiệp đều làm như thế, nhưng một số hãng yêu cầu là chúng tôi không công bố tên đối tác và đây là một điều khoản trong hợp đồng mà chúng tôi ký với họ. Vì thế, tôi không thể nói cho chị biết được.
Thuế VAT cũng là một rào cản khách quan khác đối với các doanh nghiệp. Phó giám đốc tổ chức Emmaüs giải thích cụ thể.
Rào cản thứ hai là về thuế khóa. Điều này hơi thiên về chuyên môn, nhưng thực tế là đúng như vậy. Tức là khi một doanh nghiệp cho, tặng hàng cho một hiệp hội, thì doanh nghiệp phải đóng thuế giá trị gia tăng, trong khi họ không bán sản phẩm này. Chính vấn đề thuế này đã kìm hãm doanh nghiệp cho, tặng hiện vật. Chúng tôi đang thảo luận với Bộ Môi trường và các cơ quan thuế nhằm gỡ bỏ thuế VAT nói trên để các doanh nghiệp khi cho tặng hàng hóa cho các hiệp hội hoạt động vì lợi ích xã hội thì sẽ được miễn thuế VAT. Đây là một vấn đề chuyên môn nhưng thực sự là một rào cản cho các doanh nghiệp.
Hy vọng với dự luật mới, lượng hàng tồn kho bị các doanh nghiệp tiêu hủy tại Pháp trong tương lai sẽ giảm nhanh chóng. Còn các hiệp hội từ thiện sẽ nhận được thêm nhiều hiện vật để giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn, tránh lãng phí cho xã hội.